Mãng Hoang Kỳ, chương 414, Tiên Bảo ở nơi nào? Cốc truyện audio.com, sư đệ, Ngũ Phong Tiên Nhân cũng kích động nhìn Điện Tài Tiên Nhân. Bọn họ đều nín thở mà nhìn tất cả trước mắt, Điện Tài Tiên Nhân mở mắt ra khoanh chân ngồi, chỉ thấy trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện từng màn mây bảy màu, màn mây từ trên cao giáng xuống xung quanh Điện Tài Tiên Nhân. Hơn nữa, đồng thời trên mặt đất xuất hiện những đóa hoa sen màu vàng, nơi Điện Tài Tiên Nhân ngồi xuống phẳng phất giống như một đóa kim liên thật lớn. Thiên địa loáng thoáng vọng tiếng tiên nhạc, nó không phải như một khúc nhạc chính thức mà là âm thanh của thiên địa, chỉ cần nghe sẽ cảm thấy huyền diệu vô cùng. Đồng thời một cỗ lực lượng mang áp lực đáng sợ hàng lâm, bao phủ lên người Điện Tài Tiên Nhân. Uy áp thật đáng sợ, Kỷ Ninh mặc hắc sắc đạo bào cùng mọi người chỉ vòn vẹn bị ảnh hưởng đã thấy một cảm giác run sợ. Hồ tương đương thiên địa lực lượng mãnh liệt hội tụ xung quanh Điện Tài Tiên Nhân sau khi thành thiên tiên mới có tiên linh khí. Lực lượng của hắn từ căn bản có sự biến đổi, khi còn là tu sĩ tử phủ cho tới tán tiên địa tiên, bên trong chỉ là nguyên lực. Mà sau khi thành thiên tiên rồi, thần hồn nguyên lực tất cả đều dung hợp làm một, phía trên cây kim liên nguyên thần đài sen mọc ra một viên liên hạt giống hấp thu hết thảy tinh hoa, kể cả thần hồn cũng bị thu nạp, tất cả đều quy nhất hóa thành một khối tròn có tầng tầng ánh vàng rực rỡ kim đan. Giờ phút này lực lượng có thể coi là pháp lực tiên lực, rất nhiều loại kiến giải khác nhau. Kim đan đại đạo, một hạt kim đan nuốt vào bụng ta mới biết mệnh do ta chứ không do trời. Điện Tài Tiên Nhân nhẹ giọng cười nói, hết thảy quy nhất, hòa hợp không tì vết, từ nay về sau không bị tam tai cửu kiếp, đúng là thiên tiên mới xem như thoát ra bên ngoài tam giới ngũ hành, tiêu diêu tự tại. Chúc mừng sư phụ, chúc mừng sư phụ. Kỷ Ninh mặc hắc sắc đạo bào đã đi tới. Hạc hạc, sư đệ a sư đệ, người thật sự là không phụ sự mong đợi của mọi người a. Hạc hạc ha, Ngũ Phong Tiên Nhân mới là kích động nhất, ta Hắc Bạch học cung trải qua vô tận 5 tháng, cuối cùng có đệ tử thứ 2 trở thành thiên tiên rồi, thiên tiên a, chính thức trường sinh, thiên tiên có được vô tận 5 tháng, hơn nữa còn là thiên tiên vượt qua 6 lần 9 lôi kiếp. Hạc hạc, lão phong tử ta coi như là hiện tại lập tức chết đi ta cũng không tiếc nuối rồi. Thiên tiên cũng có phân chia cao thấp. Nếu như là chút ít lôi kiếp bình thường, ví dụ như 2 lần 9 lôi kiếp, 3 lần 9 lôi kiếp, thì thực lực bình thường cũng không quá mạnh. Nếu như một ít cường giả thần ma nghịch thiên khiêng được qua 9 lần 9 lôi kiếp trở thành thiên thần. Đó là trực tiếp so sánh với thuần dương chân tiên đấy. Xung quanh đây đã có chuyện gì xảy ra vậy? Điện Tài Tiên Nhân cả kinh nói, cái thuyền màu đen trong trận pháp là gì? Điện Tài Tiên Tiên, chúc mừng ngươi rồi. Ở đầu thuyền màu đen một người xuất hiện, chính là huyết thần giáo chủ Huyết Thần Tử, hắn hạc hạc cười, chứng kiến một gã thiên tiên ra đời cũng coi như khó được. Có điều ngươi phải cảm tạ việc ngươi có một đệ tử giỏi. Giết 7 đại pháp vương dưới trướng của ta còn đem ta vây ở đây. Nếu như không phải là muốn nhìn xem ngươi Điện Tài Tiên Nhân có thể trở thành thiên tiên hay không, ta đã sớm đi rồi. Tốt rồi, giờ không ở đây cùng các ngươi nữa. Huyết Thần Tử thu lại thuyền, O, N, G tương đương một cỗ chấn động xuất hiện, Huyết Thần Tử lăng không biến. Cốc truyện audio.com, mất, trước khi hắn nói chuyện đã nắm một quả đạo phù rồi. Để cho hắn phải hao phí mất một quả đại na di đạo phù cũng coi như đáng giá. Ngũ Phong Tiên Nhân cười gật đầu, vừa rồi hắn nói giết 7 đại pháp vương, chuyện gì đã xảy ra? Điện Tài Tiên Nhân nhíu mày, còn nữa, Kỷ Ninh, đây là đệ nhị nguyên thần của ngươi. Bản thể của ngươi đâu rồi? Cùng tiếp xúc Kỷ Ninh đã lâu, tất nhiên Điện Tài Tiên Nhân rõ ràng Kỷ Ninh bình thường mặc áo da thú, đệ nhị nguyên thần mới là áo đen. Kỷ Ninh cười nói, một ít việc nhỏ thôi. Ta nói, Ngũ Phong Tiên Nhân hưng phấn hô, sư đệ, ngươi không biết. Khi ngươi đang ở đây độ tâm ma kiếp, đúng như ngươi dự liệu, có người đến tập kích ngươi. Chính là Huyết Thần giáo chủ Huyết Thần Tử kia tự mình xuất lĩnh 7 đại pháp vương đến. Đồ đệ bảo bối này của ngươi liền đại phát thần uy. Ngũ Phong Tiên Nhân tâm tình vô cùng tốt, oa 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 nói một loạt đại khái sự thật đều nói rõ ra. Điện Tài Tiên Nhân nhìn về phía Kỷ Ninh có một tia áy náy. Đồ nhi, ngươi vất vả rồi. Không có việc gì, bản thể của ta cũng không có việc gì. Hơn nữa nhóm thứ hai càng mạnh hơn, là sát thủ chuyên môn để đối phó ta, không phải để đối phó với sư phụ. Kỷ Ninh nói ra, Điện Tài Tiên Nhân lắc đầu. Chính là bởi vì ta độ kiếp, ngươi cần phân tâm chiếu cố ta, nên bọn chúng mới lựa chọn cơ hội này ám sát ngươi. Nếu là lúc bình thường không cần lo lắng cho ta, thì ngươi căn bản đâu cần đối địch, có thể sớm chạy trốn rồi. Tốt rồi, các ngươi thầy trò còn phân ta và ngươi cái gì chứ? Ngũ Phong Tiên Nhân hạc hạc cười nói, ta Hắc Bạch học cung hiện tại đã có thiên tiên, đây chính là thiên đại việc vui. Đi đi đi, còn không mau tranh thủ quay về Hắc Bạch học cung, để cho đồng môn khác trong cung đều được vui vẻ. Thành Thiên Tiên a, đây là khát vọng của tu tiên giả a. Sư phụ Thành Thiên Tiên sự tình cứ như vậy công khai sao? Kỳ Ninh hỏi, Ngũ Phong Tiên Nhân cười nói. Đương nhiên phải giữ bí mật, có điều ngay cả huyết thần giáo chủ cũng biết rồi, rất nhanh chóng sẽ truyền ra ngoài thôi. Cho nên những địa tiên tán tiên trong Hắc Bạch học cung ta vẫn nên biết. Hơn nữa An Thiền Bắc Sơn thị Đà Sơn Thiên Tiên kia cũng nên thông báo một tiếng. Tiên Tiên Đà Sơn, Kỳ Ninh nghi hoặc, ở đây có thâm ý đấy, Hắc Bạch học cung ta đều trực tiếp xây dựng tại An Thiền Thành cũng là bởi vì cùng An Thiền Bắc Sơn thị nhất vinh câu vinh, nhất tồn câu tồn. Ngũ Phong Tiên Nhân nói, Hắc Bạch học cung ta có thể thỏa thích tuyển nhận tất cả thiên tài trong toàn bộ An Thiền quận mà không bị ngăn trở, không được An Thiền Bắc Sơn thị cho phép, làm sao có thể làm được điều đó. Kỳ Ninh giật mình, sư đệ đã thành thiên tiên, An Thiền Bắc Sơn thị tất nhiên sẽ cùng Hắc Bạch học cung ta càng thêm chặt chẽ. Ngũ Phong Tiên Nhân cười nói, đương nhiên, Hắc Bạch học cung ta vì hắn bỏ ra công sức, sư đệ đã thành thiên tiên thì bọn hắn cũng phải chuẩn bị một phần hậu lễ. Sư đệ hiện đang thiếu tiên kiếm lợi hại đúng không, tiên bảo này ở đâu đây? Chính là của An Thiền Bắc Sơn thị rồi. Kỳ Ninh gật đầu, cùng những cổ xưa gia tộc này so sánh thì bảo vật của mình vẫn thua kém chút ít đấy. Chính mình đệ nhị nguyên thần cần lê thiên kiếm trận, bản thể cần 6 chuôi tiên kiếm, hiện tại thì 6 chuôi tiên kiếm còn chưa gom góp đủ. Nếu muốn giúp đỡ sư phụ tốt nhất là đem ra 5 chuôi tiên kiếm lợi hại mới được, dù sao sư phụ vốn đã có 5 chuôi tiên kiếm, chẳng qua là có chút bình thường. Mà Như An, góc truyện audio.com, Thiền Bắc Sơn thị được phong hầu nhiều đời xuống bậc này, từ thần ma thời đại cho tới bây giờ ra đời thiên tiên đã có nhiều, bảo vật trong bộ tộc tự nhiên không phải ít. Như Thiếu Viêm thị, xuất ra 20 món tiên giai cực phẩm pháp bảo cũng được, An Thiên Bắc Sơn thị tuy yếu thế hơn chút nhưng nội tình cũng rất lớn đấy. Đi thôi, quay về An Thiền Thành, Ngũ Phong Tiên Nhân thúc giục nói. Đi, lần này Kỳ Ninh bọn họ không như trước cẩn thận từng ly từng tí chui vào không gian thông đạo kia, mà là trực tiếp xé rách không gian trở lại đại hạ thế giới, lập tức thi triển không gian dịch chuyển tiến về An Thiền Thành. Bên trong Đông Lâm Sơn mạch trận pháp trùng trùng điệp điệp, trong đó tại một đỉnh núi. Kỳ Ninh đang khoanh chân ngồi, nguồn chuôn phao, VN sư phụ đã thành thiên tiên rồi. Kỳ Ninh mặt tràn đầy vui mừng, cảm giác toàn bộ người đều thấy nhẹ đi 3 phần, ta cũng muốn vì sư phụ chuẩn bị một phần hậu lễ, đáng tiếc lúc trước giết 7 đại pháp vương kia. Những tiên giai pháp bảo đó đều bình thường, 7 đại pháp vương, dù sao trong tán tiên cũng chỉ là bình thường, chỉ là ỷ vào bí thuật nên mới 20-30 năm tăng lên ngang cấp độ tán tiên 50 vạn năm. Tuy rằng 20-30 năm thực lực tăng lên, nhưng bảo vật của bọn họ thì không có chuyện được tăng thực lực lên như vậy. Ta cũng cần phải trở về. Kỳ Ninh chính là không muốn ảnh hưởng đến sư phụ độ kiếp mới làm bia ngắm ở tại chỗ này, hiện tại sư phụ đã qua độ kiếp, mình có thể trở về. Hô, Kỳ Ninh đứng người lên, nhìn quét xung quanh, nơi này tới cùng là địa phương nào, nằm ở đâu trong đại hạ vương triều. Như thế nào lại cất giấu được một cỗ thế lực cường đại như thế? Kỳ Ninh phỏng đoán rằng, bất kể là 12 tên áo bào trắng vây công mình, hay là kẻ thi triển ra sát trận cửu thiên thần diễn độc hỏa lô cùng với cửa động khói đen thần bí kia, đều đáng sợ. Đây hết thảy đều chỉ ra rằng nơi này không tầm thường. Ta cần điều tra thêm, lần này ăn phải thiệt thòi, cần phải tới cùng biết được rõ ràng ai là kẻ làm ta thua thiệt. Hơn nữa đại hạ thế giới giờ đây hỗn loạn vô cùng, cỗ thế lực che giấu này e rằng chính là một trong nguyên nhân rồi, biết mình biết người thì mới trăm trận trăm thắng. Kỳ Ninh thầm suy nghĩ như thế, điều tra nơi này đối với người khác có lẽ là nguy hiểm, nhưng ỷ vào bát cửu huyền công 72 biến hóa, lẻn vào dò xét, đó là chân tiên thiên thần cũng khó có khả năng phát hiện ra mình, trừ phi có thần thông đặc thù nào phá giải được 72 biến hóa, đó là chuyện quá hiếm thấy. Đi, cầm trong tay một quả đại na di đạo phù, lập tức kích phát. Vèo, Kỳ Ninh biến mất giữa hư không? Tướng quân, Đông Lâm tông chủ liền bẩm báo, Kỳ Ninh đã thi triển đại na di đạo phù rời đi. Rời đi rồi sao, giáp bạc thanh niên vậy mà không thèm để ý chút nào. Tại khoảng cách trăm vạn dặm bên ngoài Đông Lâm sơn mạch giữa không trung, Kỳ Ninh xuất hiện. Ỷ vào đại na di đạo phù, hoàn toàn có thể trực tiếp quay về Yên Sơn hoặc là An Thiền Thành, thế nhưng Kỳ Ninh muốn biết rõ ràng vây khốn mình là chỗ nào, cho nên chỉ đại na di vỏn vẹn ra cách trăm vạn dặm. Kỳ Ninh cũng không tin một cứ điểm rộng được tới trăm vạn dặm. Vèo, Kỳ Ninh trực tiếp bay tới phía trên một tòa thành thị bình thường, thần thức quét qua, lập tức phát hiện trong tòa thành này mạnh nhất chỉ có một gã tu sĩ tử phủ. Hô, Kỳ Ninh trực tiếp xuyên toa hư không, đi tới trong thư phòng. Trong thư phòng đang có một lão giả. Góc truyện audio.com, đọc sách, ngươi là người phương nào? Lão giả ngẩng đầu, lập tức cả kinh. Ta chỉ hỏi ngươi một vài câu. Kỷ Ninh mới mở miệng, ánh mắt lão giả đã trở nên mê man rồi. Đây là quận gì? Kỷ Ninh hỏi thăm. Đây là Hỏa Phiến quận. Lão giả nói. Kỷ Ninh khẽ giật mình, Hỏa Phiến quận cách An Thiền quận cũng không phải quá xa, ở giữa chỉ có hai quận khác. Tòa thành thị này tên gọi là gì? Kỷ Ninh hỏi. Yển Lưu Thành, lão giả trả lời. Kỷ Ninh nhíu mày, đại hạ thành thị rất nhiều, hơn nữa thành thị còn thường xuyên đổi danh tự. Cứ một bộ tộc chiếm lĩnh một thành thị sẽ sửa chữa danh tự. Ví dụ như Kỳ Thị bộ tộc chiếm lĩnh thành đổi tên là Vạn Kiếm Thành. Bởi vì thành thị danh tự sửa chữa nhiều lần, cho nên trên bản đồ bình thường cũng sẽ không đánh dấu. Các ngươi xung quanh có những sơn mạch dòng sông nào? Kỷ Ninh hỏi, đại khái hình ảnh sơn mạch dòng sông ra sao? Cách phía đông thành hơn 10 vạn dặm, có mấy vạn dặm sơn mạch không ngớt gọi là Tửu Nhạn sơn mạch. Lão giả trả lời, Kỷ Ninh ánh mắt lập tức sáng lên. Tửu Nhạn sơn mạch, Kỷ Ninh đã sớm nhớ rất rõ ràng toàn bộ địa đồ ở trong Đại Hạ Vương Triều, trong đầu nhanh chóng xác định vị trí. Vị trí này mà tính ra trăm vạn dặm bên kia thì đã biết là cái gì rồi. Đông Lâm sơn mạch, Đông Lâm Tông, nguyên lai là giấu ở đó. Cách Chương.